Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 20 tháng 2 2025. Bị Donald Trump chụp mũ là kẻ độc tài, Tổng thống Zelensky gặp đặc phái viên của Mỹ để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hoa Kỳ giảm 8% ngân sách quốc phòng trong tài khóa 2026. Hàn Quốc mở phiên tòa hình sự xét xử Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội nổi loạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu có đủ tiềm lực để gìn giữ hòa bình tại Ukraine hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Zelensky tiếp đặc phái viên của Hoa Kỳ về hồ sơ Ukraine tại Kiev, một ngày sau khi phải hứng chịu những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump, nguyên thủ Mỹ sử dụng luận điệu của Moscow gọi ông Zelensky là kẻ độc tài, không cần bầu cử và đã để xảy ra chiến tranh. Những bình luận và lời nói khống của Tổng thống Trump đã bị lãnh đạo nhiều nước từ Kiev cho đến London chỉ trích. Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine được bầu vào năm 2019 đã kết thúc vào năm ngoái, thế nhưng Ukraine không tổ chức bầu cử do cuộc chiến xâm lược của Nga và do thiết quân luật được ban hành. Trên mạng xã hội Truth Social tối qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông rất yêu quý Ukraine, thế nhưng Zelensky đã làm tình hình trở nên tồi tệ. Ông Trump còn nhấn mạnh Zelensky phải khẩn trương, nếu không thì sẽ mất nước. Vì theo Tổng thống Hoa Kỳ, trong cuộc chiến này thì Nga đang ở trong cái thế mạnh và ám chỉ đến việc Mỹ bỏ rơi Ukraine. Các phát biểu của lãnh đạo Nhà Trắng đã bị nhiều nước đồng minh chỉ trích gay gắt. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng ông Trump đã nói sai và gây nguy hiểm. Thế còn Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ ủng hộ với Kiev khi khẳng định rằng ông Zelensky hoàn toàn có lý khi trì hoãn bầu cử trong thời chiến, giống như là Anh Quốc đã làm trong đệ nhị thế chiến. Ông Starmer cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky tối qua. Thế còn công luận Ukraine thì nghĩ gì về những tuyên bố của Tổng thống Trump? Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev tường trình.
Les commentaires et mensonges de Donald Trump sur l'Ukraine et sur Volodymyr Zelensky ont été reçus avec stupeur.
Người dân Ukraine đã sững sờ trước các bình luận và lời bịa đặt của Donald Trump về Ukraine và về Volodymyr Zelensky. Trên chính trường Ukraine, phe đối lập cũng hợp lực ủng hộ Tổng thống Zelensky, không có chỗ cho những bất đồng và đối đầu nội bộ trong thời khắc quan trọng này. Volodymyr Zelensky tiếp tục phản ứng thận trọng trước các phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ khi khẳng định rằng Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang sống trong một không gian thông tin sai lệch. Tổng thống Ukraine tập trung vào những thông báo, ví dụ như cuộc gọi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết, ám chỉ đến phát biểu không có căn cứ của ông Trump về việc người dân Ukraine không ủng hộ Tổng thống của mình, trong khi tỷ lệ được lòng dân của ông tăng cao kể từ cuối năm 2024. Trong lúc chờ đợi, Washington đưa ra các thông báo mới, đi theo lập trường của Moscow một cách rõ ràng. Kiev tiếp tục những cuộc đàm phán với các đồng minh châu Âu khác, với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên của Hoa Kỳ Keith Kellogg về Ukraine đã đến Kiev trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày và gặp Tổng thống Ukraine ngày hôm nay.
Emmanuel Schatz, Kiev RFI.
Cũng vì Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tích cực vận động cho Kiev trong bối cảnh mà Hoa Kỳ đàm phán riêng với Nga. Ông Macron sẽ sớm đến Nhà Trắng, có thể là vào thứ Hai tuần tới 24 tháng 2, theo như thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, một quan chức Hoa Kỳ cho biết có thể là Thủ tướng Anh cùng với nguyên thủ Pháp sẽ đến Nhà Trắng vào đầu tuần tới.
Ông Macron và ông Donald Trump đã gặp nhau vào đầu tháng 12 năm ngoái, trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, nhân lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris. Pháp đã tổ chức cuộc họp ba bên tại Điện Élysée với ông Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Theo AFP, chiến tranh Ukraine sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm nếu diễn ra giữa hai nguyên thủ, trong bối cảnh Mỹ và Liên hiệp châu Âu bất đồng về cách xử lý cuộc chiến ở Ukraine. Trước việc Mỹ đàm phán riêng với Nga và yêu cầu Liên hiệp châu Âu bảo đảm việc duy trì hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Pháp đã liên tục tổ chức các cuộc họp với các đối tác từ đầu tuần. Theo AFP, sau cuộc họp ngày hôm qua, ông Macron tái khẳng định lập trường của Pháp và các đối tác của Ukraine cũng như về vấn đề an ninh châu Âu là rõ ràng và thống nhất. Ông viết trên mạng X xin trích: "Chúng tôi mong muốn hòa bình ở Ukraine được lâu dài và vững chắc, và chúng tôi có chung mục tiêu, cũng là mục tiêu của Tổng thống Donald Trump, đó là chấm dứt cuộc xâm lược của Nga từ gần 3 năm qua. Để đạt được mục tiêu này, ông Macron khẳng định Ukraine phải được tham gia vào các cuộc đàm phán sắp tới và những quan ngại về an ninh của châu Âu cũng phải được tính đến. Ngày hôm nay, Tổng thống Macron tiếp lãnh đạo của các chính đảng lớn ở Pháp để thông báo tình hình ở Ukraine, cũng như những nỗ lực quốc phòng cần được huy động thêm để đối phó với Nga, mà theo ông trở thành một mối đe dọa hiện hữu.
Chính lo lắng về an ninh của toàn khu vực châu Âu đã thúc đẩy Đan Mạch tăng ngân sách quốc phòng. Thủ tướng Mette Frederiksen ngày hôm qua thông báo tăng thêm 50 tỷ kron, tức là tương đương với 7 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng trong 2 năm sắp tới, là một trong những điểm tựa về quân sự cho Ukraine. Chính quyền Copenhagen dành đến 3% GDP cho ngân sách quốc phòng. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Đan Mạch tỏ quyết tâm hơn bao giờ hết để tăng cường khả năng phòng thủ cho quốc gia Bắc Âu này. Trả lời đài RFI, chuyên gia Johan Grøn Christensen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Đại học Copenhagen phân tích thêm về quyết định của Đan Mạch.
Đan Mạch là một trong những quốc gia châu Âu đóng một vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Ukraine về kinh tế và chính trị, để bảo đảm là Kiev có nguồn tài trợ mua vũ khí và chiến đấu cơ. Đương nhiên, Nga không hài lòng. Chính giới Đan Mạch ý thức được điều đó. Đương nhiên là không có một mối đe dọa trực tiếp nào xuất phát từ Nga nhắm vào Đan Mạch. Và trong Liên minh NATO, quốc gia Bắc Âu này không ở trên tuyến đầu và không nằm sát biên giới với Nga. Nhưng với các hoạt động và nhất là mạng lưới rộng lớn về mặt hậu cần, có nhiều địa điểm nhạy cảm, cuộc chiến tranh hỗn hợp mà Nga tiến hành có thể là mối đe dọa đối với an ninh và cơ sở hạ tầng của Đan Mạch. Theo tình báo Đan Mạch, thì Nga đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc chiến ở quy mô lớn trong 5 năm sắp tới, và chỉ 2 năm nữa, Moscow có khả năng mở một cuộc chiến tranh cục bộ ngay sau khi đạt được một thỏa thuận nhanh chóng về hòa bình châu Ukraine.
Trong khi đó, tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth trực tiếp đề ra mục tiêu cắt giảm 50 tỷ đô la, tức là tương đương với 8% ngân sách của Lầu Năm Góc trong tài khóa 2026. Việc này nhằm bố trí lại chính sách phòng thủ của Mỹ theo những ưu tiên của Tổng thống Trump. Báo Washington Post trước đó một hôm tiết lộ mục tiêu của chính quyền Trump là cắt giảm đến 300 tỷ đô la trong vòng 5 năm sắp tới. Về kế hoạch bố trí lại những ưu tiên quân sự của Mỹ, 17 lĩnh vực được coi là thiết yếu đối với chính sách America First của lãnh đạo Nhà Trắng. Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm 2025 hiện là 850 tỷ đô la. Đúng một tháng từ khi trở lại cầm quyền, Tổng thống Trump đã ký rất nhiều các sắc lệnh để sa thải ồ ạt nhân viên của chính quyền liên bang và cắt giảm chi tiêu công cộng. Phương pháp làm việc này của chính quyền mới ở Washington trong tháng qua đã gây nhiều xáo trộn cả về đối ngoại lẫn đối nội. Thông tín viên của RFI Guillaume Nodan từ Washington giải thích.
C'est une stratégie qui est théorisée et assumée. L'ancien conseiller politique de Donald Trump,
Steve Bannon, một chiến lược đã trở thành một học thuyết và đã được công khai chấp nhận. Cựu cố vấn về chính trị của Donald Trump, Steve Bannon, gọi đây là chủ trương flood the zone, tức là tràn ngập lãnh thổ, có nghĩa là tấn công mạnh và thường xuyên với những quyết định và tuyên bố gây chấn động, đến nỗi mà phe đối lập, các phương tiện truyền thông và ngay cả các lãnh đạo quốc tế cũng không thể lường nổi và phản ứng. Chiến lược đó cho phép chính quyền Washington luôn đi xa hơn và một cách không thể đảo ngược do lợi dụng sự sững sờ của công luận. Trong một tháng tới, trên mặt trận quốc tế, đã có nào là những thông báo về chính sách hải quan mà hiện tại đã bị hoãn lại, rồi những tuyên bố về Greenland, về Panama và kể cả liên quan đến nước láng giềng đồng minh là Canada, kế hoạch di rời hơn 2 triệu dân Palestine khỏi Gaza để biến vùng đất này thành một dạng Côte d'Azur của Trung Đông, hay là những đợt tấn công nhắm vào Tổng thống Ukraine. Nhà Trắng cũng sử dụng lại gần như nguyên văn các luận điệu của Nga. Sau gần 80 năm đối địch, chính quyền Trump muốn biến Nga thành một đối tác của Hoa Kỳ. Về đối nội, tân chính phủ Mỹ đã đình chỉ 3.000 tỷ đô la các chi tiêu công, sa thải hàng loạt các nhân viên trong các cơ quan nhà nước mà đôi khi Washington coi là những tổ chức tội phạm. Phản ứng trong công luận rất hạn chế, chỉ có một vài cuộc biểu tình thưa thớt, nhiều lãnh đạo bên đảng Dân Chủ gần như hoàn toàn im tiếng. Tóm lại, không có gì nhiều để ngăn cản chính quyền Mỹ tiếp tục theo đà này.
Washington, RFI.
Cũng về an ninh và quốc phòng, ngày hôm qua tình báo Úc báo động là mức độ an ninh của nước này bị suy yếu, chương trình tàu ngầm hạt nhân và lực lượng quốc phòng của Canberra liên tục bị gián điệp nhắm tới.
Theo dự kiến, đến năm 2040, Úc sẽ có tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân được sản xuất trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS với Mỹ và Anh. Tình báo nước ngoài muốn tìm hiểu về năng lực của các tàu ngầm AUKUS tương lai cũng như cách thức triển khai. Chương trình mang tính chiến lược này trở thành mục tiêu hấp dẫn kể cả đối với các nước bạn hữu. Phát biểu tại Canberra ngày hôm qua và được AFP trích dẫn, Tổng Giám đốc Tổ chức Tình báo và An ninh Úc, ông Michael Burgess, cũng nhấn mạnh đến phản ứng của Trung Quốc, chỉ trích dữ dội thỏa thuận AUKUS, lên án kế hoạch giao tàu ngầm hạt nhân cho Úc là vi phạm quy định về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, theo ông Tổng Giám đốc, còn có nhiều hoạt động phá hoại niềm tin của các nước đồng minh vào Úc. Đến năm 2030, có nhiều khả năng là gián điệp nước ngoài sẽ cố gắng làm suy yếu, thậm chí là phá hoại sự hỗ trợ của AUKUS nếu căng thẳng trong khu vực leo thang. Nguy hiểm hơn, theo lãnh đạo tình báo Úc, thì nhiều người nhận được quà từ các đồng nhiệm bị cài thiết bị nghe lén bên trong.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị đình chỉ chức vụ từ sau khi ban hành thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Hôm nay, ông trình diện tòa án hình sự. Phiên xử đầu tiên đã mở ra trong 90 phút. Luật sư bào chữa cho ông yêu cầu hủy cáo trạng với lý do hồ sơ pháp lý nhắm vào ông Yoon đã dựa trên một cuộc điều tra bất hợp pháp từ trong nguyên văn. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên của RFI Celio Fioretti cho biết thêm về không khí sáng nay trong phiên xử ông Yoon Suk-yeol của tòa án hình sự.
Cela devient presque une habitude, les soutiens du président destitué Yoon Suk-yeol se rassemblent devant le
gần như đã trở thành một thông lệ, những người ủng hộ tổng thống bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk-yeol tập hợp trước cổng tòa án để tố cáo một nền công lý thối nát. Nhưng giờ đây, người biểu tình cánh cực hữu phải chia ra để hiện diện cùng lúc ở hai nơi. Thứ nhất là trước tòa bảo hiến và thứ hai là ở tòa hình sự, nơi mà hôm nay ông Yoon phải tới dự phiên xét xử đầu tiên. Theo lời một người biểu tình ủng hộ ông Yoon, thì việc mở ra hai phiên tòa cùng một lúc là hành động truy bức nhắm vào Tổng thống Hàn Quốc. Người này cho biết việc một Tổng thống bị xét xử ở hai nơi là một sự điên rồ mà ngay bản thân những phiên tòa này cũng đã là vô lý. Các lực lượng bên cánh tả không còn che giấu mục tiêu là muốn triệt hạ Tổng thống Yoon. Hết lời dẫn. Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với tòa hình sự tại Hàn Quốc. Nếu như bị kết tội nổi loạn chống lại nhà nước, Tổng thống Yoon Suk-yeol có nguy cơ lĩnh án tù trung thân hay bị tử hình. Một người biểu tình khác đã tính tới khả năng phản kháng chống lại phán quyết của tòa. Ông nói, nếu chẳng may ông Yoon bị kết tội thì làn sóng phản kháng sẽ bùng lên không chỉ ở Hàn Quốc mà cả trong cộng đồng hải ngoại ở Mỹ, Nhật và nhiều nơi khác. Và phải huy động để mọi người xuống đường khắp nơi, bất kỳ lúc nào, không thể bỏ qua chuyện này được. Hết lời dẫn. Ít có khả năng là tòa án sẽ tuyên án tử hình. Hàn Quốc không còn áp dụng hình phạt này kể từ năm 1997.
C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Ngoại trưởng của các nước thuộc khối G20 họp tại Johannesburg ở Nam Phi trong bối cảnh căng thẳng vì chiến tranh Ukraine và cạnh tranh thương mại. Ngoại trưởng Mỹ vắng mặt.
Đại diện cho 85% GDP toàn cầu và 3/4 thương mại thế giới, G20 vốn đã có nhiều bất đồng từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, nay càng trở nên phức tạp kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng với những thay đổi về chính sách ngoại giao thương mại. Tuy Tổng thống Donald Trump không công khai tẩy chay G20, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vắng mặt và chỉ có đại diện sứ quán Mỹ tại Nam Phi tham dự. Bộ trưởng Kinh tế Mỹ Scott Bessent cũng không tham dự cuộc họp về tài chính của khối G20 dự trù diễn ra tại thành phố Cape Town vào tuần sau. Nhà kinh tế học Carlos Lopez, cựu thư ký của Ủy ban Kinh tế Châu Phi, nhận định với RFI Pháp ngữ như sau.
Chúng ta có thể thấy lập trường rõ ràng của Hoa Kỳ đối với Nam Phi và khối G20. Tôi cho rằng sự vắng mặt của ông Rubio giáng một đòn mạnh vào khối mà Washington cho rằng G20 đang mất đà, không có ảnh hưởng đối với những chính sách quốc tế lớn cũng như hệ thống trao đổi, phối hợp được thiết lập từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009.
Về thời sự Trung Đông, sáng nay phong trào Hồi giáo Palestine Hamas trả lại thi thể của 4 con tin Do Thái cho Tel Aviv. Công luận Israel bàng hoàng vì trong số 4 thi hài được trả lại, có 2 trẻ em còn rất nhỏ tuổi. Thông tín viên của RFI Pierre Olivier từ Tel Aviv tường thuật.
Một
khi lực lượng Hamas trao cho hội chữ thập đỏ thi hài các con tin ở ngay trên lãnh thổ Gaza, một giáo sĩ của quân đội Israel cử hành lễ cầu nguyện cũng ngay tại Gaza. Sau đó, xe cứu thương đưa thi hài các con tin đến viện pháp y ở Tel Aviv và tại đây, một đội ngũ hùng hậu chưa từng thấy với 10 bác sĩ bắt đầu công tác khám nghiệm tử thi, xác định danh tính các nạn nhân trong một thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ sau đó và tương tự như thủ tục trao trả xác những người lính Israel, một khi danh tính các nạn nhân được xác định rõ ràng, các giới chức liên quan mới thông báo cho gia đình. Sau đó nữa, danh sách này mới được công bố. Trên nguyên tắc, tất cả sẽ diễn ra trong một vài giờ sắp tới.
Còn tại Đức, 3 ngày trước bầu cử lập pháp tối ngày hôm qua, Thủ tướng mãn nhiệm Olaf Scholz đã có một cuộc tranh luận với ứng viên của bên đảng bảo thủ. Friedrich Merz hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Thông tin viên RFI từ Berlin cho biết.
Một
lần nữa, đây là cuộc tranh luận mà vị thế hai ứng viên bị đảo ngược. Ông Olaf Scholz từ nhiều tháng qua được coi là sẽ thua với tỷ lệ số phiếu dành cho đảng của ông, Đảng Dân Chủ Xã Hội, SDP, chỉ bằng một nửa số phiếu của đảng bảo thủ. Trong cuộc tranh luận này, Thủ tướng Scholz lại là người thách đấu. Bị dồn vào chân tường, ông Scholz không còn gì để mất và thường xuyên tấn công đối thủ. Ông Friedrich Merz tỏ ra điềm tĩnh, tự coi mình là người thắng cuộc. Điều này có thể gây rủi ro vì thể hiện sự kiêu ngạo quá mức. Ông nói, thưa Thủ tướng, nếu không có phép màu nào trong 4 ngày tới, nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào tối Chủ nhật. Hết lời dẫn. Trong cuộc chạy đua cuối cùng này, ông Scholz hy vọng có thể đảng của ông thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục, giống như cuộc bầu cử năm 2021, nhưng ông đã không thành công, bởi vì tỷ lệ mất lòng dân của Olaf Scholz quá cao. Tổng biên tập nhật báo Đức Bild ủng hộ Merz đưa ra một bản tổng kết tồi tệ về hoạt động của thủ tướng mãn nhiệm. Ông Scholz không có lựa chọn nào khác ngoài cách thể hiện sự lạc quan. Ông nói, tôi tin rằng có nhiều cử tri chưa quyết định và cuối cùng sẽ lựa chọn đảng SPD, giao phó cho tôi quyền lãnh đạo tân chính phủ. Thủ tướng Đức phải nhẫn nhịn, đối diện với tình huống khó khăn, lắng nghe người dẫn chương trình hỏi ông Friedrich Merz về những đối tác liên minh tương lai. Phe Dân Chủ Xã Hội có thể liên minh với CDU, nhưng ông Scholz đã gạt bỏ khả năng trở thành bộ trưởng trong chính phủ của Friedrich Merz.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Anh và Pháp muốn lập một lực lượng châu Âu để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Báo chí Anh ngày hôm nay trích dẫn các quan chức phương Tây cho biết lực lượng này chủ yếu gồm không quân, hải quân và sẽ hiện diện tối thiểu trên chiến trường Ukraine, nhưng cách xa chiến tuyến ở miền đông nước này. Báo The Guardian thì cho biết là nhiệm vụ của lực lượng này là ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố, cảng và cơ sở hạ tầng của Ukraine nếu như lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian được thực hiện.
Pháp trả lại cho Côte d'Ivoire bờ biển Nga căn cứ quân sự gần Abidjan. Thủ tổng bộ trưởng quân lực Pháp và đồng cấp Côte d'Ivoire đã chứng kiến buổi lễ. Đôi bên cùng nhấn mạnh hợp tác quân sự sẽ tiếp tục.